Nam Mô Di Đà Phật. Mình vô đạo thì mấy năm đầu mình sẽ rất bỡ ngỡ, có thể mình vụng về, mình nhiều cái không rành, là phiền não nó tới đỡ không nổi. Mình muốn tu mà nó cứ phiền không đỡ nổi, rồi mình muốn niệm Phật mà nó cứ vọng tưởng không đỡ nổi. Nên mình cứ kiên trì, mình cứ vào đạo tràng, mình cứ tinh tấn, mình cứ học, mỗi ngày mình sửa sai một chút. Bao nhiêu cái sai đó, không biết bao nhiêu cái sai mà nói, tại một đời người thì Phật dạy mình nhiều cái sai lắm, thì Phật cứ dạy sai tới đâu Phật dạy, dạy riết rồi mình cứ sửa sửa lỗi, rồi mình kiên trì mình theo Phật tới cái tâm mình lâu nó thuần thục. Thuần thục thì đầu tiên là nó bớt phiền não, nó bớt suy nghĩ, bớt chấp trước, nó bớt thị phi, rồi nó bớt buồn phiền, bớt giận hờn, rồi nó tha thứ từ 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 từ, xong rồi tiếng Phật hiệu nó niệm nhập tâm tới lâu rồi nghe giảng thông suốt, tự tâm khai mở, trí tuệ nó rạng ngời vậy đó, thì tiếng Phật nó nhập về trong tâm thì đi Tây phương. Nói chung là trình tự không phải mau, không phải là mau đâu, trừ ra những cái người căn lành thâm hậu đó thì mới mau. Căn lành quá sâu niệm 2-3 năm là vãng sanh, 2-3 năm là đi Tây phương, còn như người thường thì không có 2-3 năm đâu, 2-3 năm học cũng chưa được nữa mà vọng tưởng không vậy. Mà cái thế giới của mình giờ nó cám dỗ nhiều quá, nó nhiều thứ làm mình mất thời giờ quá, thành ra là mình còn khó tu hơn người xưa đó. Mình bị nhiều cám dỗ, thành ra là mình không cẩn thận thì mình sẽ giải đãi. Cho nên đạo tràng rất quý, quý lắm. Sau này mà có nhiều giờ thì cứ lên đạo tràng nhiều giờ. Ví dụ mình 2 thời, mới mốt mình về già, mình về hưu, mình không đi làm nữa, thì 3-4 thời vậy đó. Mình lên đó mình cứ để cái máy, mặc dù là mình có bận rộn chút gì đó, nhưng mà mình gặp nhau thì mình sẽ tinh tấn hơn. Và tới chừng nào mà công phu sâu xa thì có thể là một mình tu cũng được, có đạo tràng cũng được. Đó là lâu năm rồi nó mới được, không phải là mau đâu, mà đầu tiên là phải có khai mở trí tuệ, phải gần chư tổ các ngài giảng khai mở trí tuệ, phải nghe sách tấn thì mở được trí tuệ thì bắt đầu mới tu được. Chứ nếu mà mình tinh tấn mà không có trí tuệ đó, có thể mình tu không tới được, không thanh tịnh được. Nói chung là công phu một phiến, công phu nhất tâm là mình không biết được đâu. Còn như mình tu tịnh nghiệp mà tu tốt thì tới một ngày nào đó là công phu một phiến là mình sẽ làm được. Công phu một mảng đó, đó là cái bằng chứng để đi Tây phương, là công phu như vậy đó. Công phu rất sâu, không có vọng tưởng nhiều, vui trong cái sự tu hành. Muốn được vậy thì lâu lắm, như chân hiếu bây giờ tu 30 năm mà còn chưa được tốt đó. Mà là chân hiếu cũng có căn lành chứ phải không đâu, chỉ là gặp minh sư không có được ở chung á, chỉ đọc trong sách thôi thì nó chậm, với lại là không có bạn giúp đỡ, không có ai sách tấn, nhiều khi không biết đường. Còn như bây giờ băng giảng có nè, rồi có sách của tổ thì mình đỡ rất nhiều cái mất thời gian đó. Nên mình gặp các ngài nhiều khi là 3 năm 5 năm mình vãng sanh được, đó là rất quý khi qua đạo tràng, rất tốt. Mình cứ kiên trì, đừng có bỏ cuộc, đừng có tu nửa chừng rồi bỏ, bỏ thì là sẽ đọa đó, uổng lắm. Đó là chân hiếu thấy như vậy. Nam mô Di Đà Phật. Hôm trước trên đạo tràng cái trước có cái chị nào nói chân hiếu là niệm chưa nghe rõ, mà chân hiếu quên tên rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành đảnh lễ thầy, con kính lễ chư vị đồng tu. Dạ con xin lỗi, con gặp thầy con mừng quá, con xúc động. Con mới quay về niệm Phật được 1 năm, thưa sư phụ. Con nghe pháp nhưng mà con không biết phương pháp niệm Phật như thế nào. Từ lúc mà được nhân duyên đến với đạo tràng Tịnh Nghiêm thì con nghe pháp của sư phụ, thì con mới biết là con mới chợt thấy rằng là đây là một vị thầy mà mình đã từ lâu mình muốn muốn được học hỏi, muốn được thọ giáo. Con rất là may mắn được gặp thầy, được nghe pháp của thầy. Ở nơi đây con không biết nói gì hơn là xin chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia trì cho thầy thượng chân hạ hiếu cửu trụ thế gian phổ độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Con niệm Phật khi trong ở bàn Phật á, thì con còn giữ được câu Phật hiệu. Khi mà con đi ra khỏi bàn Phật rồi á, thì tâm con nó tán loạn. Xin sư phụ từ bi khai thị, Ấn Quang Đại Sư ngài có dạy là niệm Phật từ sáng đến tối, từ tối đến sáng thì mình mới có cái phần vãng sanh. Nhưng mà con niệm Phật như vậy á, thì nếu mà vô thường nó đến với con á, thì con sẽ mất cái phần vãng sanh. Sư phụ từ bi khai thị cho con niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Con nghe là con hiểu nhớ Phật, niệm Phật như vậy, nhưng mà con chưa có làm được. Làm sao con làm được? Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư phụ từ bi khai thị.
Mà
Dạ
cái
chúc
đó
chúc.
là bàn thờ của con đó hả?
Dạ.
Bàn thờ đẹp lắm. Mà Trúc Thiên là mới nói là mới vào đạo tràng này 1 năm thôi hả? Mà
Dạ.
trước đó là cũng tu tịnh nghiệp chứ.
Dạ lúc trước thì con nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe thì nghe thôi nhưng mà nghe không có hiểu lắm.
Thì ai cũng vậy mà. Thầy 30 năm vọng tưởng mà. Thầy nãy thầy nói mà. Thầy 30 năm vọng tưởng mà. Đó là bình thường, đó là nghiệp chướng mà, đó là căn lành hạng bét mà. Chúng ta vào đạo là thông thường là như vậy hết, nhưng mà mình cứ kiên trì, mình cứ theo để mình nghe pháp và mình niệm Phật, tới lúc từ từ mình sẽ khai mở ra nhiều thứ lắm, mình hiểu được nhiều thứ lắm, rồi cái tiếng Phật hiệu từ từ nó mới, mình nghe nó mới sâu, mình nghe nó sâu. Rồi giờ thầy không biết giải thích, không biết giải thích sao mà nghe cho nó sâu được. Đó là nghiệp chướng mà. Mặc dù là nhiều khi sở học của mình rất là vững đó, mình học rất là nhiều thứ đó, nhưng mà cái tiếng Phật hiệu vẫn không có thuận, mình cố gắng cũng không được đó. Nói chung là giống như là mình thiếu sư phụ đó, mình không gần các ngài, mình không thấy cái gương vãng sanh nhiều, cái đức tin mình chưa đủ sâu, rồi mình chưa có thấy sự cảm ứng của Phật nhiều, thành ra là cái cuộc đời này nó lình bình vậy đó. Tới ngày nào đó mình giác ngộ, mình hạ quyết tâm, mình hạ quyết tâm nha, mình nghe lời giảng, lắng tai nghe cho kỹ tiếng Phật hiệu, lắng tai sâu lắm, thì nghe từ từ thì cái vọng tưởng nó bớt, vọng tưởng nó bớt thì đi xuống chánh điện nó mới giữ được. Tại vì mình xuống dưới là vọng tưởng nó vô nhiều quá, rồi nó kêu mình làm này làm kia nhiều quá, thành ra tiếng Phật hiệu mình giữ không được. Tới chừng nào mà tiếng Phật hiệu mình chuẩn đó, thì vọng tưởng nó ít, vọng tưởng nó ít rồi đó, thì mình tự tại rồi, mình làm việc không có trở ngại đâu. Mình xuống dưới chánh điện cũng vậy à. Đó là công phu đó mà cũng ít người làm được lắm. Trúc Thiên không phải là mình Trúc Thiên đâu, cả thế gian đều như vậy, ai cũng vậy, ai cũng làm không được, không có phải ai giỏi đâu. Nhưng mà người có chí hay không, cái người mà thương Phật và giác ngộ vô thường, muốn giảng sanh lắm thì bắt đầu nghe lời giảng mới thâm nhập. Bởi vì một bài giảng của tổ đó, mà khi mà cái người mà ta thành tâm ta đọc là người ta tỉ mỉ lắm, mà ta thương quý như ngọc như ngà lời kinh lời tổ đó. Còn người mà không có lòng thành á, nghe giảng đọc sơ sơ không hiểu gì hết đó. Tại cái tâm nó không đủ thành, nó chưa có trân quý những cái lời vàng ngọc của Phật Bồ Tát. Tới chừng nào mà muốn giải thoát quá thì ngài nói cái chữ nào ra là mình nhớ suốt đời luôn, đó là lòng thành đó. Rồi mình tu lâu rồi, giống như Trúc Thiên ở trong đạo tràng 1 năm, ở 2 năm sẽ thấy là nó tiến bộ một chút, 3 năm sẽ thấy nó tiến bộ một chút, Ví dụ mình theo đạo tràng 10 năm thì nhìn lại mình đi xa lắm. Đầu tiên là mình không có phiền não nhiều, mình không có giận hờn nhiều. Đó là những cái tiến bộ, rồi mình không chấp trước, mình không thấy lỗi người ta. Rồi mình niệm Phật, rồi mình hoan hỷ, mình gần Phật, đó là những cái tiến bộ. Còn nói tới mà không có vọng tưởng là nó sâu rồi. Đó là những người tu hành quá giỏi rồi. Nhưng mình thì từ từ cứ học, tới lúc rồi nó sẽ được. Còn lâm chung nó chưa chắc chút thiên đã rớt. Đang thua lòng thành. Không phải là ai chậm ai mau đâu. Nhiều khi tu nhiều mà cái lúc lâm chung lại vướng mắc. Cho nên chưa chắc đã rớt đâu. Bởi vì các ngài mới dạy buông xả là vậy đó. Không dính mắc mới được. Không dính mắc thì mới đi được. Thì chúc thiên đã có căn lành rồi, giờ nghe pháp hòa thượng rồi, giờ nghe pháp chân hiếu rồi, đọc văn sao rồi, có đạo tràng của ở bên Úc như vậy nữa, thì là quá có phước rồi. Thì ngày ngày cứ coi cái tâm để mà sửa, tại vì Phật dạy là mình sửa nhiều lắm, lúc nào mình cũng thấy mình có lỗi chưa á. Phật dạy mà mình tu là vậy, mình chấp nhận có lỗi rồi mình chấp nhận sửa sai, lúc nào Phật nói ra là mình thấy mình có lỗi rồi. Thành ra là suốt đời là sửa lỗi, hướng về Phật, học pháp để mở trí tuệ. Mở trí tuệ thì bắt đầu tiếng Phật hiệu nó nhập tâm thì mới không có vọng tưởng. Niệm riết nó nhập tâm đó quý vị. Niệm 10 năm, 20 năm nó nhập tâm. Nhập tâm là mới mới sung sướng. Dạ.
A Di Đà Phật, trước con kính chào thầy, và con cũng xin nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng từ bi gia trì cho thầy được an khang pháp thể, để thầy còn thời gian để thầy truyền pháp cho chúng con. Hôm nay cũng đủ duyên lành, con cũng thành tâm xin trước là cảm ơn thầy sư huynh Hải Sơn, cô Tịnh Quang, cô Mai và sư huynh Don. Con xin có vài lời được tri ân thầy. Trong thời gian con đến với niệm Phật đường Tịnh Nghiêm từ tháng 3 của 2020 cho đến giờ này, con được học Phật pháp của thầy và con cũng rất rất là thành tâm mong muốn được gặp thầy một lần nữa trên Zoom để con tạ ơn thầy. Trong thời gian con nghe pháp của thầy, con niệm Phật, lúc đầu con vô đạo tràng con niệm theo thầy đó, tâm niệm tâm nghe. Con niệm được 7 tuần lễ con thấy con thất vọng quá, con thấy con tu kiểu này chắc con rớt quá thầy ơi. Con học, con niệm Phật từ lâu rồi, khi con còn trẻ con đã niệm Phật, nhưng mà theo thầy, bài giảng của thầy, con chỉ là đọc danh hiệu Phật và chưa bao giờ con niệm Phật. Khi con học được những bài của thầy, tâm niệm tâm nghe, lúc đầu con theo thời gian đầu với Tịnh Nghiêm đó, con thấy con xong rồi, rớt rồi, con không còn cách nào hết. Con muốn là con trở lại niệm bình thường, thì duyên lành của con được người em trai của con đó, cậu Trí cũng trong Tịnh Nghiêm, cậu mới nói với con, chị, nếu mà chị niệm Phật mà chị thấy mà chị chưa có niệm được mà chị buông xuống thì cả một đời này chị không thể nào niệm câu Phật hiệu được. Cho nên con nương theo lời giáo huấn của thầy và đủ duyên lành, con được thiện hữu tri thức dìu dắt giúp đỡ con. Từ đó con cố gắng con nghe những cái bài giảng của thầy, tâm niệm tâm nghe và nhiếp tâm để niệm Phật. Khi câu Phật hiệu đó lúc đầu tới sau đó là khoảng 4 tuần lễ nữa, con bắt đầu vô được câu Phật hiệu. Tự nhiên một ngày đó sáng con ra con niệm Phật trên Zoom, câu Phật hiệu tự nhiên nó ở trong tâm của con, nó chảy ra, nó niệm được, nó niệm mà con nghe rõ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà nó liên tục. Con nói Phật ơi, Phật thương con quá, con rơi nước mắt thầy. Con
Hay
thiệt là
quá,
cảm
hay
động,
quá.
con rơi nước mắt thầy ơi. Rồi con mới nói chứ, trời ơi, Phật thương con quá, cái duyên của con đời này con đủ duyên lành. Trước khi con vào Tịnh Nghiêm, con khi con niệm Phật ở trên Tam Bảo của con đó, con nguyện cho con đủ duyên lành, đoạn ác tu thiện và phát nguyện cho con gặp được thiện hữu tri thức, gặp được quý nhân
chuyển tâm con để con hướng về với Phật pháp, thì đây là cái duyên lành mà con được gặp những bài giảng của tổ và nhất là thầy. Ơn của thầy cao với con lắm, đời này con giảng sanh là con nhờ ơn thầy nhiều nhất. Và thưa thầy, sau đó con học những cái bài pháp của thầy, con nghe đi nghe lại, con chọn cái bài tâm đặt nơi nào và tu theo ý niệm, con nghe liên tục những bài đó. Bây giờ con thưa với thầy, con niệm Phật, con vô con không cần nghe rõ Phật nữa, mà con để cái tâm con phát tín nguyện hạnh xong rồi là con nguyện: Phật ơi, Phật cứu con, Phật cho con sinh, cho con nhớ Phật, niệm Phật và phát nguyện vãng sanh. Con chỉ nguyện có bao nhiêu đó, mà khi con nguyện như vậy xong, con vô câu Phật hiệu, con rất là nhiếp tâm của câu Phật hiệu của con. Đây là lòng thành của con gửi đến thầy, tức là lời giáo huấn của thầy đã nhiều năm mà con đủ duyên lành của tổ của chư phụ mà con học được. Cũng đời này con vượt qua biển sanh tử, thành tâm tri ân thầy, mười phương chư Phật cũng
Nam
chứng
mô A Di
minh
Đà
cho
Phật,
con
hay
A
quá.
Di Đà Phật.
Hay quá, nghe vui quá, vui lắm luôn á, nghe
Dạ
hay quá.
ông
Nghĩa là có
thầy.
một lúc nào đó tự nhiên mình nghe tiếng Phật, mình nghe Phật không à,
Dạ.
đó là như vậy đó. Thì chúc Thiên nghe thấy không, có một ngày nào đó tự nhiên chứ mình có giỏi gì đâu, mình đang phiền não mà tự nhiên bữa đó ủa sao nghe Phật không vậy, thì đó là những cái từ từ tới lúc sau này ủa sao giờ không nghe được Phật nữa, mà bữa nào lại nghe được. Nhưng mà năm, một năm, 2 năm, từ từ cái mình mới hiểu, mình để ý mới được, mình phải có lòng thành mới được, mới nghe được vậy,
Dạ.
chứ không phải là phải để phải tự nhiên đâu, mà mình
Dạ.
phải có trái tim của mình đó, mình phải có trái
Dạ.
tim như như bác là rất muốn giải thoát, bác tu nhiều năm rồi đó, bây giờ bác muốn rất muốn giải thoát, thì có một bữa bác sẽ bắt được nó, là cái tâm nó niệm thì là nó giống như là nó là một cái sự thâm nhập rồi, nó phát ra, trong nó phát ra mà phát Phật không mà ngồi cười hoài chứ sao Phật hoài vậy. Phật hoài đi Tây phương rồi, đó là Phật hoài ha. Bác để ý đi, khi mà nó được Phật như vậy nó sẽ thấy nó rất ít vọng tưởng, nó không có xen được vô đâu, mà mình không có trừ vọng tưởng gì đâu, mình không có để ý gì đâu, mà tự nhiên là nó là công phu đó, lâu rồi nó sẽ thuần, nó thuần rồi thì mình đi Tây phương mà chỉ cho người ta chỉ không được, chỉ cho người ta không biết đường, chỉ biết là lòng thành rồi từ từ nó sẽ được. Thì chúng ta đệ tử của các ngài, đệ tử của Phật Bồ Tát, mình bây giờ là đệ tử Phật Bồ Tát đó, không phải người thường đâu, đệ tử của các ngài không đó, thì chúng ta cố gắng, thực tế lúc đó chúng ta sẽ hiểu được rồi chúng ta có công phu rồi chúng ta đi Tây phương, đó là tu, là tới lúc nó sẽ phát ra cái tiếng Phật hiệu như vậy. Thì các ngài ngày xưa đó niệm Phật là tiếng Phật hiệu nó vang khắp núi rừng, mà gió thổi mưa rơi suối reo chim hót đều là Phật, họ niệm vậy mà nó vui thế, vậy đó. Cả một không gian rồi, thân tâm của ta, thân tâm ta rồi núi rừng cây cối đều là như là Phật, tại cái tiếng họ đã nhập tâm rồi, nó là công phu một phiến, tại công phu nhất tâm rồi nó vậy đó, thì họ vui lắm. Thì mình giờ từ từ thì mình sẽ làm được, như bác như vậy là rất vui, tại bác cũng tu lâu mà bác có lòng thành lắm, mà kỳ đó bỏ cuộc thì uổng quá, bỏ cuộc thì rớt rồi. May mà có cái vị Phật tử nó khuyên đó, cũng như cái áo giặt không sạch, giặt dơ quá thầy ơi, nhưng mà giặt thử 5 ngày nào cũng giặt đi thì sẽ thấy nó đỡ chứ, giặt 10 năm là nó sạch đó, giặt giặt một ngày nó không sạch đâu, giặt giặt một tuần tháng cũng không thấy gì đâu, mà giặt thử 1 năm coi nó khác liền, nó khác thôi, nó vẫn còn dơ, giặt 10 năm, giặt 30 năm thế nó sạch. Đó là tu hành là vậy mà đừng có nghĩ là lâm chung sẽ rớt, nếu mà lòng thành là không có giờ muộn hết đó, cả những giây phút cuối cùng của mình nữa. tối nay mình chết, bây giờ mình thành tâm cũng còn kịp nữa đó. Phật pháp là muốn chúng sanh mà, cho nên không bao giờ rớt được, trừ ra lúc đó mình mê. Người ta chích thuốc mê không biết Phật thì mới rớt thôi, nếu mà tỉnh là đậu hết rồi. Mà thường là nó mê, cái nghiệp nó làm cho mê đó, cho nên phải ráng tu, tu thật giỏi công phu thâm nhập thì Phật cho biết ngài luôn. Chân hiếu tin tưởng là mình tu tới mức nào đó thì Phật cho mình biết ngài luôn, chứ không có rớt nữa rồi. Mà đạo tràng rất quý, rất quý, mà những đạo tràng thanh tịnh còn quý hơn bao giờ nữa. Những đạo tràng mà chánh thống tu theo các ngài quý lắm, hiếm có khó gặp, quý vô cùng. Bởi vì Hải Sơn với cô Tịnh Quang phải kiên trì giữ giữ cho vững cái đạo tràng, mình được lợi ích mà các bác được lợi ích, thanh tịnh vui vẻ, không có giải đãi nữa. Không, đạo tràng là khó lắm đó. Sẽ giải đãi đó.
Dạ thưa thầy, con xin có một chút xíu nữa nha thầy, con làm phiền thầy quá. Con chân thành cảm ơn thầy. Đời này con nguyện theo lời thầy dạy, mỗi ngày con phát tín nguyện hạnh. Bất cứ con tu xong hoặc con tối lên giường ngủ, con nhớ lời thầy dạy. Con nguyện đời này con tu cho thành tựu để đền ơn Phật gia trì, đền ơn thầy và 13 vị sư tổ. Con thường lễ 13 vị tổ sư tịnh độ lắm thầy. Con chắc nhờ tổ khai tâm con mà con học pháp con hiểu được. Cho nên con, cái duyên đầu tiên là thầy đưa con về với tổ. Cái duyên này, con ơn này rất nặng. Con nguyện đời này con theo thầy cho tới cuối đời, con không học Phật pháp theo bất cứ ai nữa. Trước kia con học với pháp sư Tịnh Không, và con nghe tới thầy là con không học của ai hết, quyết lòng chỉ theo lời thầy y giáo phụng hành, lời thầy chỉ dẫn. Con thấy con được một chút ít công phu, mặc dù con chưa hoàn hảo, con vẫn còn có những lúc con thiếu sót, nhưng con cố gắng theo lời thầy để làm một tấm gương cho tất cả các bạn đồng tu trong đạo tràng nương theo lời dạy của thầy để thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật, con thành tâm
tâm
cung kính lại thầy
tâm
bảo.
của bác, tâm của bác rất thành, căn lành rất sâu, tâm bác rất thành, rất là quý luôn á, rất là thành
Yeah.
tâm luôn. Nếu mà quyết tâm vậy mà xả được cái sa bà này xuống mà niệm Phật vậy thì bạn sanh rồi,
A Di
quyết
Đà
tâm
Phật.
như vậy. Rồi nghe pháp á, thì chân hiếu đó là tại vì mình đọc thẳng vô sách tổ thì có thể mình không hiểu, thì chân hiếu giải thích cho mình nghe. Nhưng mà chánh của Phật pháp mình thì phải theo thẳng vô tổ thì nó mới là quý. Đi thẳng vào ngày hôm qua, mà tại vì đi thẳng vào có thể là không hiểu, cho nên chân hiếu sẽ giải thích một thời gian đầu tới chừng hiểu rồi lấy văn sao ra đọc. Nói chung là có phước báo quá rồi, nếu như vậy thì vui quá. Đạo tràng mười mấy hai chục người mà hiểu rồi tu vậy thì tốt hơn bao giờ hết, tại đông quá cũng không tốt bằng ít đâu. Đông quá nhiều khi nó phiền á, ít vậy thôi mà nó rất tốt. Ngài Tổ Liên Trì làm có 49, một đạo tràng lớn tầm cỡ của tổ sư mà chỉ có 49 giường, 49 người ở được, không làm nhiều đâu. Là tổ sư đó, thành ra là như cái Linh Nham Sơn Tự cũng không phải là lớn đâu, của Ngài Ứng Quang đó, thành ra là ít ít thôi mà chất lượng an lạc. Chị Hiếu thăm nha, chị Hiếu vui lắm, lên đây gặp các vị, chị Hiếu thương, quý lắm, vui lắm. Thì cứ học rồi cứ nghe, rồi cứ tu, rồi cái gì không hiểu thì hỏi với nhau. Rồi lâu lâu gặp chị Hiếu thì hỏi, cho nó thông suốt, khi thông suốt rồi không cần hỏi nữa đâu. Tiếp Phật hiệu niệm được rồi hỏi làm chi nữa, cứ đi về Tây Phương, niệm được rồi mà.
Dạ Phật thầy, thôi con xin hỏi thầy một thêm thầy một một câu nữa, là hôm trước con có thưa với thầy đó, nhân dịp thầy có hiện diện ở trong Zoom và ở đây cũng rất là nhiều các bác lớn tuổi, con cũng kính thỉnh thầy ban cho các bác, nhắc nhở các bác buông xả niệm Phật như thầy nha.
Đúng rồi, tại vì khi nhiều khi mình thương đứa cháu quá thế mình chết không đi Tây Phương rồi. Mình niệm Phật rất nhiều năm mà mình thương nó quá, hoặc là mình thương con mình quá, khi mà nó tới là mình mất hoa sen liền đó. Cho nên bây giờ là mình phải chuẩn bị, mình muốn đi Tây Phương thì tình cảm thế gian mình tạm thời để yên, đừng để dính mắc, đó là rất quan trọng đó. Rồi tài sản của mình, tiền bạc của mình, bao nhiêu thứ ở đây đều bỏ hết, không để ý nó mới được. Để ý là nó sẽ dính mắc đó, cứ có ăn là được rồi, không có đói, không có đói vậy là được rồi đó, chứ không còn phải để ý đâu. Thì các bác lớn tuổi còn dễ nữa, đừng để ý bỏ xả hết thông tính nữa. Ngày Lý Minh An đó mình cầm tiền ra là vọng tưởng liền mà, mình đếm nó cũng vọng tưởng, mà mình thấy người ta cầm là mình cũng có vọng tưởng nữa đó, ghê lắm á. Thấy người ta cầm nhiều tiền quá thế mình suy nghĩ lung tung mà. Thành ra là xả bỏ hết, để cái ngày lâm chung mình đi về Phật. Nói chung là mình không dính mắc ở đây. Rồi cái tiếng Phật hiệu mình niệm rất chuẩn, mình thương Phật, mình muốn vãng sanh thì mình về. Còn nếu mình vướng mắc ở đây thì giờ mình tập bỏ đi. Nhiều người tu rất giỏi, lâm chung thì thương con, thế là không có tướng lành, chết cái tướng buồn hiu à. Tu giỏi lắm mà tại dính mắc, mà dính mắc là không thấy Phật thì đương nhiên buồn rồi, không thấy Phật tới là buồn à. Mình sẽ buồn đó là vậy. Thành ra là rất nhiều kinh nghiệm, thì mình sống lâu quá thì mình sẽ thấy người ta chết nhiều, mà thấy người ta chết nhiều thì mình để ý những cái người buông xả thì đẹp cái tướng đẹp lắm, cái người mà dính mắc là chết cái tướng buồn lắm. Thì mình học những bài học đó rất là quý báu, tại vì các bác sống lâu thì các bác sẽ thấy người ta chết nhiều, thấy người ta chết nhiều mà thấy không có người nào có tướng hảo hết trơn, đó là tại vì dính mắc, chứ không phải là không có công đức đâu. Nhiều khi tu cũng có công đức nhiều lắm á, bố thí cũng dữ lắm mà chết không đẹp, tại vì dính mắc mà. Bởi vì là cái chữ buông xả là phải học đầu tiên, nếu muốn chết cho đẹp là phải không có dính mắc, nếu muốn vãng sanh đó, thì phải niệm Phật cho thuần. Đó là vậy. Thí dụ niệm Phật chưa có được thuần mà không dính mắc chết cũng rất đẹp, tại sanh cõi người cõi trời. Cho nên là buông xả là quan trọng. Như mẹ chị Hiếu Nhi cũng nhắc hoài, đừng có dính mắc, tới lâm chung không có đỡ nổi đâu, dù cho con có đem lòng thành con trợ niệm cỡ nào mà trong tâm dính mắc thì không không đi Tây Phương được. Cái người trợ niệm rất quan trọng, nhưng mà bản thân của mình không buông xả mình sao mà trợ nổi, cái gốc mình không chịu xả mà sao mà thầy cứu được. Thành ra là cả Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng bó tay, không chịu bỏ xả sao mà giảng sanh, sao mà tiếp dẫn đây. Cho nên là hiện tại phải để ý coi mình dính cái gì. Chừng nào mà mình không dính nữa thì mình khỏe. Ừ. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ
Dạ
Hải Sơn ha.
dạ con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con cung kính bạch thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con kính chào quý cụ quý bác trên Zoom ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ trước tiên con cung kính cảm tạ thầy đã luôn luôn dìu dắt che chở cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con kính bạch thầy.
Dạ, chị nói đi.
Thưa thì đạo tràng chúng con quay quần cũng trước thì nhiều nhưng mà sau này từ khi lên Zoom á, thì con cũng có cái duyên lành cùng làm chung với đạo tràng thì chúng con cũng giúp sư huynh Hải Sơn để trực Zoom thì thường bây giờ đạo tràng thì cũng còn vài chục vị giống như thầy cũng thấy đó thì cũng quay quần bên nhau giống như một gia đình khuyến tấn nhắc nhở nhau rồi thật sự cái duyên lành quá sâu giữa chúng con với thầy. Đời này chúng con lại được thầy che chở chăm sóc cho chúng con thì thật sự là cái phước báu quá lớn. Chúng con theo riêng bản thân chúng con nghĩ rằng là cái duyên lành còn hơn nữa giống như lúc nãy thầy chia sẻ thầy phải học sách của tổ và thầy mày mò để thầy học để mà 30 năm mà thầy vẫn còn nhiều vọng tưởng và cũng vẫn chưa có thuần thục thì chúng con thiết nghĩ chúng con là những người quá may mắn thầy đã học cho chúng con 30 năm chúng con đã rút ngắn được thời gian 30 năm của thầy để mà bây giờ chúng con những cái gì mà kinh nghiệm thầy đã trải qua thầy chia sẻ lại cho chúng con bằng sự trải nghiệm của thầy. Những gì chúng con đang thừa hưởng hôm nay là những cái gì đúc kết từ cái sự học hỏi không ngừng của thầy để mà thầy hướng dẫn dắt cho chúng con. Và chúng con xin cố gắng. Và thật sự riêng bản thân chúng con thấy là thật sự cứ nương theo những bài giảng của thầy là chúng con đã hành trì đúng, và cứ làm theo như thế không cần phải thêm bớt gì hết. Là con xin lỗi, là cái này là ý riêng của con để con chia sẻ chứ không phải là con đại diện cho ai, mà con chỉ nói lên tâm tư của con. Thì riêng đó là riêng bản thân chúng con nghĩ như vậy. Thưa thầy, con là một người tu hành rất là dở, nghiệp chướng sâu dày, lúc nào cũng giải đãi, giống như là người xưa nói là một ngày ngày vải dài mà 2 ngày thì phơi lưới là con đó à. Nam mô A Di Đà Phật.
Thì thầy kết luận cái lời của chị cho chị nghe, chị sẽ thấy là chị nói là theo thầy là đủ hết đó, là không phải theo thầy đâu mà theo Ngài Ấn Quang đó. Thầy kết luận cho tất cả nghe tại sao mà mình tu vậy là mình theo tổ. Ngày xưa thầy tu là thầy nói: tổ ơi, con muốn biết lúc ngài niệm Phật ngài niệm sao, con muốn học 100% là giống. Mà lúc mà mới tu là thầy nó muốn vậy đó, con muốn biết cái người vãng sanh họ tu làm sao, cái lúc họ niệm Phật tâm tư họ như thế nào, họ dụng công như thế nào, con muốn làm y chang vậy đó, bao nhiêu khổ con cũng chịu, cho con học đi, dạy cho con đi. Mà dạy hả, trời ơi, mình đổ mồ hôi hột chứ, trời khó quá, tại sao mình học nổi, khó quá, tại vì mình không có trí tuệ đó. Thì khó là tại sao, thì nói cho nghe là như vậy. Những cái bài mới đó là tâm mình không rời Phật, thì lúc mình nghe cái bài đó thì mình nghĩ tới Phật nhiều lắm. Rồi tới qua cái bài tổ kêu mình nhiếp cái nhĩ căn tịnh niệm nói tiếp, thế là mình không biết được, mình nhớ Phật vậy rồi sao mình nhiếp được nhĩ căn, mà nhiếp nhĩ căn là sao mình nhớ Phật. Xong rồi Ngài nói tín nguyện không đầy đủ không vãng sanh, tín nguyện mình để đâu, mình làm sao. Đó là những cái câu hỏi mà mình phải mất 30 năm đó. Nó rất là ít ít chữ thôi, mà bây giờ mình nhớ Phật thì tổ kêu mình nhiếp cái nhĩ căn, làm sao nhiếp được nhĩ căn, mà không nhiếp nhĩ căn tổ nói vọng tưởng nó xen vô trơn rồi sao tu được. Mà mình lo nhiếp cái nhĩ căn thì mình không nhớ được Phật là ai đâu, thấy không, thấy nó khó không. Rồi tổ còn kêu phải thêm tín nguyện vô nữa, rồi còn ký số vô nữa. Ôi trời ơi, sao làm sao con làm được, mà con muốn làm giống y chang mà khó quá, làm sao con làm được. Từ từ học, học bữa nay thì được cái bài học này, nhưng mà qua bài học khác thì không biết làm sao. Đó là những cái khó khăn. Nhưng mà sao bây giờ thì chưa hiếu niệm, niệm một cái là ra Đức Phật mà. Thì là chưa hiếu niệm bằng nhĩ căn, hiếu niệm là lắng tai nghe, lắng tai nghe rất sâu thì là nhiếp cái nhĩ căn, mà nghe tới Đức Phật thì thành ra không rời Phật. Như con thơ nhé, mẹ chưa hiếu cũng làm được, tại chưa hiếu niệm ra Đức Phật mà. Làm sao mà không làm được. Ngài nói có tín nguyện, sự thật là mình đang nhớ Phật, là mình niệm ra Đức Phật thì muốn vãng sanh nè. Cho nên Ngài nói cái bài giảng nào mình cũng vui đó, là tại vì cái tiếng Phật hiệu mình không phải là đọc ra âm thanh đâu, mà mình niệm rõ ràng là mình kêu tên Ngài mà, nếu không mình kêu Ngài mà. Thành ra mình vừa kêu Ngài, mình vừa nhiếp nhĩ căn, mà mình vừa nhớ Phật, mà mình như con thơ nhớ Phật nữa, rồi mình lại có tính có nguyện nữa, rồi ký số vô nữa, thì mới nói mình tu giống như tổ, thì làm thêm bớt cái gì nữa. Mình không biết thêm gì vô, tại vì nó đủ hết rồi. Mình làm sao đừng có vọng tưởng, đừng có để nó dắt mình đi, thì mình nhiếp cái nhĩ căn thì sẽ không dắt mình đi. Mà cái này sâu lắm, có thể các vị phải tu lâu nữa rồi mới bắt được. Niệm Phật lâu rồi như bác nãy nói là gần giống rồi đó, nghe nó nhập tâm rồi đó thì nó mới hiểu được cái nhiếp nhĩ căn. Nghe tới nhập tâm á, tiếng Phật hiệu nó cứ vang 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 ở trong tâm á, không có suy nghĩ được thì mới hiểu được. Không có suy nghĩ được thì nghe Ngài Lý Bỉnh Nam giảng thì mới không sợ. Ngài Lý Bỉnh Nam nói còn suy nghĩ thì không có đi được, cái chén cát không che xuống mà làm sao vãng sanh. Nghe sợ lắm, nghe vậy sao tu nổi. Vậy đó, mà mình cứ tu theo tổ, từ từ mình sẽ thấy tự nhiên mình được, chứ mình đâu có phải muốn ngưng suy nghĩ mà được, đâu phải muốn dẹp vọng tưởng đâu. lâu rồi công phu mình nó thuần thục tự nhiên mình làm được. Những ngày đó mình sẽ vui lắm, tại mình hiểu được, không có khó, nhưng mà những cái năm tháng đầu tiên mình nghe nó không có vọng tưởng thì mình rớt rồi, mình tu sao mà được, các ngài mới được chứ, tại mình suy nghĩ nhiều mà. Nhưng mà không đâu, mình nghe tiếng Phật, nghe cho sâu, nghe cho rõ thì nó nhiếp nhị căn. Ngày hôm qua nói nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp thì tu như vậy mới không có lầm lẫn. Còn mấy anh không có vô tịnh độ được. Mà nhiếp nhị căn thì đếm trên đầu ngón tay thế gian này thì mấy người nhiếp được. Niệm Phật thôi chứ đâu nhiếp được. Nhưng mà nghe chân hiếu đi. Từ từ nó sẽ phát ra cái âm thanh nó vang ra như bác nói nãy gì đó. Đó là những cái bắt được nó từ từ phần từ phần. Tới lúc nào đó ồ thật sự thật là nó thuần thục ở trong đó, nó rõ ràng là cái nhĩ căn nó đã đóng lại hết rồi. Đó là những cái mà mình đã hiểu được trong lòng, rồi tịnh niệm nói tiếp, rồi bắt đầu mình mới tu lên thì sẽ biết trước ngày giờ đó. Rất là khó, không có tổ dạy làm sao tu được vậy. Không tu được vậy đâu, thì như chị nói đó, mình không thêm gì nữa, tại vì mình đúng hết trơn rồi. Mình giống y chang hết trơn rồi, mình thêm chi nhiêu vô nữa mà không thêm được. Tại vì bao nhiêu đó là văn sao mà. Mà thực hành lâu lắm mới được bao nhiêu đó. Mình học thì nhanh lắm, mình học chừng nửa tiếng là thầy nói là hiểu hết rồi. Nhưng mà thực hành không có phải nửa tiếng đâu. Thực hành này năm này tháng nọ, tại vì cái vô minh, cái phiền não nó nhiều quá. Không có thể nào mà có thể vô công phu được. Bởi vì những đạo tràng đó là thuận ý của Phật Bồ Tát, mình làm đạo tràng đó, Phật Bồ Tát khoan hỷ, chân hiếu phải tu thật giỏi chân hiếu cũng mở đạo tràng mới đền ơn Phật Bồ Tát được. Mở đạo tràng thì chúng sanh mới giảng sanh đông, tu ở nhà không bằng đâu. Nếu mà sự thật có vị minh sư lỗi lạc đó vô đạo tràng vãng sanh đông lắm luôn, người ta sẽ thấy chùa này nhiều người vãng sanh, thế là thế giới lên tinh thần nè, độ chúng sanh là vậy mà. Nhưng mà phải đủ lực, như thầy chưa làm được đâu, chưa đủ sức đâu. Nhưng mà Hải Sơn làm được nhỏ nhỏ thầy vui lắm, chút chút thôi cũng được, cũng là góp phần đền ơn Phật tổ, phải không? Đó là mình theo chánh thống, mình theo tổ mà mình học giống y chang, bởi vì cái bài giảng nào của tổ thầy cũng theo, rồi soi cái tâm của mình có giống như ngài nói hay không, hay là cái bài kia mình làm được, cái bài này mình làm được, có những bài nó khác mà tịnh tông là nó có lúc kêu nhớ Phật, có lúc kêu nhiếp nhĩ căn, có lúc kêu đừng có vọng tưởng, thành ra là không có dễ đâu. Rồi có lúc kêu lắng tai nghe, có lúc kêu niệm khởi từ tâm, thành ra là học từ từ rồi cái tiếng Phật hiệu mình sẽ đúng hết, thì mình không có nghi ngờ nữa, nó đúng là tại mình không có vọng tưởng nữa đó. Giống như là cái mình làm đồ ăn đó, mình làm ra được rồi đó, cái mùi vị đó, cái màu sắc đó, nêm nếm nó vậy 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 mình làm được đó, là tại vì nó đúng, đúng của nó là nó không có vọng tưởng mà nó vang tiếng Phật, núi rừng sông núi trời đất thân tâm nó vang tự tiếng A Di Đà Phật, nó nói vậy đó, nó vang khắp hết tất cả mà. Đó là cái người nhập tâm mà tổ thứ 10 đó, là cái bài giảng đó thầy giảng mấy lần thì thích lắm. Tổ thứ 10 có đạo tràng là tiếng Phật nó vang khắp mười phương, nó vang suốt mấy năm trời vậy là trời sung sướng lắm. Không phải nó vang một hai bữa đâu, nó vang năm này tháng nọ tiếng Phật hiệu, thành ra là người ta lên núi của tổ rồi người ta không muốn về nhà, về dưới phố thị nó làm sao nó vang tiếng Phật được. Cho nên ráng tu ráng học theo sát tổ, rồi lúc nào đó mình sẽ mở trí tuệ, mình sẽ niệm giống như những người bản sanh, người ta tu sao mình tu vậy. Mà quan trọng nhất là phải có lòng thành, phải thật sự muốn giải thoát. Như Chân Hiếu đi xuất gia là vì muốn giải thoát mà đi. Ngày xưa Chân Hiếu chưa đi tu, chỉ đã gặp Ngài Hư Vân, Ngài Lai Quả rồi, chưa biết Ngài Ứng Hoàng mà đã muốn đi giải thoát, tại gặp Ngài Hư Vân rồi. Đó, cái chí nguyện giải thoát nên hiếu vào đạo, mà đâu mới gặp Ngài Ứng Quang mới tìm tòi, đó là lòng thành như bác nãy nói đó, rất muốn vãng sanh thì cái đó là cái gốc, thì từ đó mới học được. Như ở đây mình ở trong đây Mình không muốn vãng sanh thì làm sao mình đủ sức ngồi với hải sơn mấy tiếng? Mình không đủ sức đâu, mình chán lắm á. Mình phải muốn vãng sanh thì mình vô đây mình mới thích được. Như cái thời niệm thầm của hải sơn, thầy nghĩ chắc phải 45 phút mà, cái thời có tiếng mõ đó. Cái đó là tu nhiều rồi mình mới làm nổi đó. Từng tiếng mõ nghe vui lắm. Thầy lúc nào cũng mở tiếng mõ bên lỗ tai, mà giờ thầy tắt thầy, thầy vô đây thầy nghe tiếng mõ suốt ngày y chang như trong đạo tràng quý vị. Thầy mở tiếng mõ nhỏ nhỏ thầy niệm, tối ngủ thầy cũng mở tiếng mõ luôn. Nó đều lắm, tiếng mõ nó làm cho tâm mình nó đều lắm, nhắc nhở rất nhiều. Nam mô Di Đà Phật. Vậy thôi nha Hải Sơn
Dạ
ha.
con thầy
Thầy
cho con xin thầy một chút thời gian nữa mà xin thầy hoan hỷ cho con ạ. Dạ tại vì hôm nay con tại con đi làm á thầy, hôm nay cuối tuần cho nên con mới được gặp thầy, xin thầy hoan hỷ cho con một chút nữa ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ
dạ.
dạ bạch thầy, giống như lúc nãy chúng con có nói có chia sẻ với thầy là riêng bản thân con thì tu hành rất là dở mà giải đãi rất muốn vãng sanh nhưng mà nghiệp chướng quá sâu dày, cho nên chúng con cũng tìm mọi cách để ráng cột cái tâm của mình. Thì chúng con biết là vì mê sâu quá cho nên thật sự là giữ Phật không có nhiều, giữ Phật không có lâu mà đánh mất Phật rất là nhiều. Cho nên chúng con cũng nghe lời thầy giảng là mình niệm Phật, và nếu như mình không niệm Phật được thì mình nghĩ tới Phật, mình nghĩ tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, nghĩa là mình vẫn đang ở trong cảnh giới đó. Thì con cố gắng con cột tâm con trong cảnh giới của thế giới Cực Lạc. Như hàng ngày con đi làm thì ngoài khi mà cái tiếng máy nó chạy thì con niệm theo cái tiếng máy, nó chạy theo cái nhịp của tiếng máy. Ngoài thì lúc mà không có niệm theo được thì con nghĩ tới thế giới Cực Lạc và Đức Di Đà. Thì bây giờ con thấy là thời gian của mình á, mà mình phải cột mình như vậy để mình không có đi lang mang những thế giới khác, thì đó là cái cách mà mình, đó là cách của riêng con. Thì như là nếu như mà con đi làm mà có thời gian chỉ còn mà morning tea nửa tiếng, thì con cũng cầm theo cái máy nghe pháp, giống như cái máy nghe pháp nhỏ của thầy đó, thì con cũng tranh thủ chỉ để con nghe pháp thôi, để con cột tâm con trong thế giới Cực Lạc. Và ăn trưa cũng vậy, con có được nửa tiếng thì con cũng cột cái tâm con trong cái lời pháp để con không có nghe âm thanh bên ngoài. Thì đó là cái sự mà con cố gắng con làm. Thì con kính bạch với thầy là khi mà chúng con nghe thầy giảng kinh A Di Đà, thật sự con nghe con rất là thích, con rất là vui. Nghe nghe ngài giảng tới đó giống như mình ở trong cảnh giới đó mà mình vui dữ lắm. Mình thấy những cái gì thật là vi diệu, mình không muốn ở thế giới này nữa. Thì đây là lời thỉnh cầu của con kính thỉnh thầy, xin thầy giảng cho chúng con bộ kinh A Di Đà để cho chúng con được ở trong thế
Thầy
giới
giảng rồi mà, thầy giảng rồi mà.
đó. Xưa là thầy chỉ giảng từng đoạn, chúng con kính thầy
À,
chúng con quy
giảng từ đầu tới đuôi á, giảng từ
dạ.
đầu tới đuôi thì khó cho thầy lắm, tại vì những cái
Dạ.
đoạn hoa sen nở này nọ đó thì thầy đã tham khảo rất nhiều.
Dạ.
Những cái đoạn đó trong yếu giải tổ nói ngắn lắm, mình không giảng được, mình đọc thôi chứ sao mình giảng được. Hoa sen màu xanh tỏa ánh sáng xanh thì những cái đoạn đó, những cái đoạn tả cảnh đó, thì tổ nói ít lắm. Muốn mà giảng được cái đó cho sâu xa phải đọc nhiều kinh lắm, phải đem những cái bộ chú giải mà thầy đâu có đủ, trong tiếng Việt mình đâu có, tiếng Tàu mới có, tiếng Việt không có. Thành ra là mình chỉ giảng những cái ý chánh trong cái bài kinh thôi, còn những cái lúc ngài tả thì mình tự đọc thôi chứ đâu có giảng ra hết. Giống như là Đông phương Tây phương, những cái thế giới đó có Phật như thế nào nào thì ngài Ngẫu Ích ngài cũng nói một chút à. Cái đó dài lắm á, nếu mà giảng ra cái đó thì dài lắm, nhưng mà tóm cái ý trong kinh thì mình giảng hết rồi đó. Còn những cái đoạn đó thì mình tự đọc thôi, còn nếu muốn giảng ra thì cái tài liệu phải có nhiều, mà tiếng Việt đâu có dịch nhiều đâu, cả thầy cũng không có tài liệu nhiều nữa, phải phải là sư phụ ngài Tịnh Không thì mới đủ sức. Tại tiếng Tàu mà, kinh sách là tiếng Tàu, chú giải của chư tổ đều tiếng Tàu hết, thầy đâu có đủ. Thầy kêu thầy giảng thầy không giảng được nhiều đâu, cái đoạn đó ngài Hữu Ích ngài cũng nói có một chút à, mấy cái đoạn Đông phương Tây phương đó ngài không có nói nhiều, thành ra là mình không đủ cái chữ đâu, và mình không đủ tài liệu, mình cũng không có sự hiểu biết cũng không đủ, nhưng mà những cái gốc mà ngài Hữu Ích giảng thì mình hiểu được, thì thầy giảng ra những cái bí quyết của cái bài kinh thôi, còn giảng từ đầu tới đuôi như thị ngã văn, cả chữ như thị ngã văn bốn chữ đó thôi giảng rất nhiều. Thầy đâu có đủ sở học như vậy, thầy chỉ biết cái ý kinh dạy để mình sanh tín nguyện thôi, cho nên bây giờ giảng thầy cũng không giảng hơn hồi xưa được đâu. Còn hồi nãy mà nói là đi làm không niệm được mà nhớ Phật, đó là ngài Từ Vân Sám Chủ ngài dạy, dạy cho vua quan vãng sanh đều là như vậy, ức Phật đó, rảnh thì niệm được nhiều hay nhiều, buông ra thì ức Phật, nhớ Phật nhớ Tây Phương, vãng sanh đông lắm, mấy ông vua vãng sanh, mấy ông quan vãng sanh là ngài Từ Vân ngài dạy cái kiểu đó, sáng 10 niệm chiều 10 niệm đó, xong rồi rảnh ra là niệm, giống như ăn trưa là niệm liền, xong rồi sau đó là nhớ Phật, lúc mà làm việc thì nhớ nhớ Phật nhớ Tây Phương không rời, thế là vãng sanh. Ngài Từ Vân dạy đệ tử vãng sanh cũng đông dữ lắm luôn, người vãng sanh nhiều lắm thời của ngài Từ Vân, mà ngài chưa được làm tổ đó, giáo hóa rất rộng mà chưa phải là tổ, bởi vì các tổ thì giỏi hơn nữa, cái công hạnh sâu hơn nữa, độ chúng sanh nhiều, bởi vì thời của ngài Quang ta vãng sanh đông lắm, vị tổ ra đời thì đệ tử vãng sanh không biết bao nhiêu nói, còn thời của mình ít rồi đó, tại cái căn lành mình không đủ gặp, mà không đủ gặp các ngài, không thấy người ta vãng sanh đông nữa, thành ra là cái tính tâm mình nó yếu. Bây giờ mình có phước thì mình đi vô thẳng cái kinh văn để mà mình tin, mình đi vô sách của các ngài để mình gây tính tâm như người xưa, rồi niệm Phật như người xưa.
Tiếc quá.
Nam mô giờ Phật, cứ như vậy mà tiến, đâu phải là mau nghiệp chướng nặng, mà phiền não nhiều là tại tiếng Phật không có nhiếp cái nhĩ căn được sâu, thì vọng tưởng nó vô, mình đâu phải thánh đâu mà nói nhiếp nhĩ căn là mình nhiếp liền, trời ơi cái đó là công phu của các ngài mà, nhiếp nhĩ căn là kinh Lăng Nghiêm mà. Kinh Lăng Nghiêm là đứng trên hàng nhất mà, không phải thường đâu, không thua mấy kinh lớn khác đâu, vậy mà mình tu được, đó là sự thật đó. Nhưng mà từ từ, từ từ, còn thí dụ như mà bây giờ mình tu chưa được vậy mà mình bệnh rồi thì chư Hiếu nói vẫn không muộn, mà đem hết trái tim mà trao cho Phật không có rớt đâu. Ngài Ứng Quang nói chỉ được ba điều thôi là chắc chắn vãng sanh, thứ nhất là lâm chung có người trợ niệm, thứ hai là niệm Phật qua đời, thứ ba là cái gương mặt rất đẹp khi mà chết. Ngài Ứng Quang nói được ba cái này chắc chắn vãng sanh, mà ba cái này khó nhất là cái tự mình niệm lúc lâm chung, chứ không phải người ta niệm mà mình nằm mình mê đâu, người ta niệm mình nằm mê thì không không phải như tổ nói rồi, cái lúc đó mình niệm hai ba câu mình qua đời, trong khi gương mặt mình đẹp quá trời đẹp, đó là vãng sanh đó. Còn thêm nữa là đỉnh đầu mình nóng, tay chân mềm mại, tay chân mềm mại là sanh cõi trời cũng được nữa, cũng tay chân mềm mại, nhưng mà đỉnh đầu nóng thì mới chắc ăn, đỉnh đầu nóng không phải vãng sanh đó. Còn ngày hôm qua thì cái khá thơ mới đây chị Hiếu đọc thì lâm chung niệm Phật vài câu vãng sanh, niệm được vài câu, cho nên là cơ hội của mình cũng còn rất cao, mặc dù công phu mình dở ẹt đó cũng chưa chắc rớt đâu. Cho nên là cái đường cứu độ chúng sanh Phật mở ra rộng lắm, chỉ sợ lúc đó mình mê, hoặc là mình chấp trước, mình thương con thương cháu mình tiếc tiền mình mới rớt, hoặc là mình hận người nào quá mình không buông được cái hận đó, cái ngày mình tâm chung người đó đứng trước mặt là thế là mình tiêu, mình ghét quá rồi hết dẫn sanh luôn, hoặc là mình sợ mất thân này, mình sợ quá cũng không dẫn sanh nữa. Ngày hôm qua nói sợ quá thì cái con ma sợ nằm trong tâm, toàn tâm là sợ lấy cái gì mà vãng sanh, thành ra phải học không sợ, mà không sợ phải thương Phật nhớ Phật, nhớ Phật rồi sẽ không sợ, không sợ chết. Người ta nói mình ung thư phải không sợ nữa, chấp nhận cái chuyện đó, tại vì trước sau cũng đi mà, làm sao mà tránh được thì chấp nhận nó, không sợ, không sợ cái ra rồi không có vướng mắc, con cháu vợ chồng không dính mắc, Có những người xa lạ luôn, ngạn quan nói vậy đó. Có những người xa lạ luôn thì mới đi được. Có những người xa lạ đó thì như vậy mới cứu họ được, mới cứu mình được. Nói chung là cơ hội rất cao. Rồi tu mà giỏi nữa thì biết trước ngày giờ thì khỏi nói rồi, cái người đó là quá tốt rồi. Còn lỡ mà không biết trước ngày giờ thì cái ngày, những ngày cuối rồi phải hết sức thành tâm. Giống như ba anh Huy ở đây nè, bị ung thư cổ họng á, hết sức thành tâm những cái ngày cuối không ho luôn. Trước đó là ho 24 trên 24 luôn. Ung thư cổ họng là nó ho suốt ngày, ho không ngủ được. Rồi bác nói là nó ho vậy sao mình ngủ, mình mới vừa thiếp cái nó ình ình nó ho, cho nên suốt đêm mình thức vậy. Mà những cái ngày cuối của bác không ho, không đau luôn, không cần thở oxy luôn, rồi thấy Phật. Bác nói với anh Huy đó là bác thấy Phật, đó là cái tướng lành đó, là cơ hội cũng rất cao. Đừng có nói là mình thiếu công phu, không có sợ đâu, Phật thương mình lắm. Đem hết trái tim mình, Ngài sẽ tiếp dẫn. Đừng nghĩ là mình thiếu công phu mà không biết mình có đủ lòng thành không, rồi mình có buông xả, mình có sợ chết không, mình có sợ không, mình phải chuẩn bị vậy đó. Rồi bây giờ công phu mà tới một lúc thâm hậu rồi thì vui lắm. Còn cái đó chưa được, cũng không có rớt đâu, cũng còn Phật nhưng mở cửa cho mình đó. Giống như ba anh Huy đó, thầy là người khai thị cho ông mà. Ông chết cái chỗ ông á, cái giường của ông nó thơm phức à, mà bước ra hai khỏi hai ba bước nó không thơm, ngay cái chỗ ông nằm nó thơm hay không. Đem vô nhà lạnh á, đem ra cái môi vẫn hồng, cái đó là cái tướng lành nó dữ lắm đó. Thầy chào nha, thầy quý lắm, thầy quý đạo tràng, quý Hải Sơn, quý cô Tịnh Quang nữa. Để giờ gặp các vị ráng thì chúng ta không uổng kiếp này. Nam mô Di Đà Phật.
Dạ, nghe lại thầy cũng còn giống như là đồn giết hết lục căn. Không không vọng tưởng nữa thầy. À, và thầy
Tới lúc nào đó mà tiếng Phật nó vang hết chỗ, vui lắm,
dạ
vui lắm luôn. Nó
yeah.
không xa đâu, ráng tu từ từ, không phải là nó tới liền với mình đâu. Tới bữa nào nó nhập vô nó hiểu, tự nhiên cái bữa đó nó hiểu giống vậy. Chứ sao mà biết được. Hãy xem nói.
Dạ, bạch thầy, thì chúng con ngày ít nhất là hai thời nghe thầy khai thị, nhưng mà mỗi lần nhìn thầy trên Zoom và nghe thầy khai thị trực tiếp thế này, chúng con cũng biết là vô lượng hoan hỷ thầy ơi, nên con
Nó
cũng
vui hơn là giảng, tại mình giảng á, thầy ngồi mình thầy nói chuyện như không á,
dạ
nó không có cảm hứng.
dạ tại vì nhìn thấy thầy chúng con vui lắm, và niềm tin cũng như là cái sự hoan hỷ nó tràn đầy trong lòng. Thì hôm nay được một cái duyên nó cũng đặc biệt quá, được thầy ghé thăm, thì chúng con một lần nữa thay mặt đạo tràng chân thành đảnh lễ và tri ân những lời hướng từ khai thị của thầy. Dạ, con xin kính chúc cho thầy và sư bà lúc nào cũng nhiều sức khỏe.
Nam mô A Di Đà Phật.
Thầy cũng từ bi thương chúng con, thỉnh thoảng ghé thăm và có
Đúng
những
rồi.
cái như thế này, chúng con vui lắm thầy ơi. Dạ, con xin
Các Hải Sơn với cô Tịnh Quang, các bác, các anh chị thân tâm an lạc, theo đạo tràng không có, không phải thường đâu. Mình dễ đãi chứ mình vô đạo tràng niệm một câu thôi cũng hơn, hơn là mình ở nhà không có niệm gì hết. Nhiều khi ở nhà mở tivi mình coi, vô đây đó là tốt, niệm một hai ba câu thôi cũng được nữa, thì cũng là hoan hỷ vô cùng. Hoặc là không niệm, riêng vô đi ngồi cũng đâu vọng tưởng nhiều, nghe cái tiếng mõ, nghe huynh đệ tu, tự nhiên mình hướng về đạo. Mà cái thời tu rất thanh tịnh, cái cách niệm Phật cũng rất tốt, cách niệm Phật rất tốt, mà lại nghe tiếng mõ nữa, tiếng mõ dễ tu lắm. Thôi rồi, thầy thăm hết nha, hôm nào có duyên gặp nhau nữa. Nam
dạ
mô Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà
Thôi rồi, Nam
Phật.
mô Di Đà Phật.